Phật không có hạt, có hai, như những phương tiện tùy thiện, số đó có vô lượng. Nếu nhiếp chỗ quy tụ tròn đầy theo căn tính sai khác thì có ba thứ đó. Hồi nãy nói đó ha, một là tu chỉ, hai là tu quán, ba là tu định, thiền định đó, samatha, tâm ma bất đề và thiền na. Tại vì Đức Phật nói trong cái tấm duyên dáng Như Lai này á, thì nó biến khắp mười phương nè, nó bình đẳng. Nó bình đẳng là sao? Tại vì cái tấm duyên dáng này ở trong mình, ở trong Phật, trong Bồ Tát thì nó giống nhau, nó chỉ có tính giác biết thôi. Ở trong con mèo nó cũng tính giác biết, mà trong con chuột nó cũng có tính giác biết, nó lạnh nó biết nó lạnh, phải không? Tại sao mình á, mình bị lộn cái tính giác biết này với là cái siêu luận, là cái tâm thức, cái tánh giác khác và cái tâm thức khác. Cái tánh giác là mình buồn, mình biết mình buồn thôi. Còn cái tâm thức á, là khi mình buồn thì mình phân tích người ta là tự mình không đúng với mình, phải không? Xảo trá với mình, đặt gẫm mình, mình suy luận ra cái mình buồn. Còn khi người ta chửi mình cái mình biết á, mình đang bị chửi cái thôi, phải không? Mình đừng phân tích làm chi, mình ta chửi mình sống đi cũng chửi nói đâu rất là phải. Thì thôi, bây giờ nè, cái đoạn thứ hai nè, trang 54 nè. Này thiện nam tử, nếu chư Bồ Tát ngộ được tánh duyên giác, rồi dùng tâm thanh tịnh giác đó lấy tỉnh là làm hạnh tu hành, bởi lắng được mọi niệm nên biết được tướng khuấy động của thức. Nhưng tỉnh mà tuệ phát sanh, khách trần của thân tâm diệt được vĩnh viễn từ đây. Bên trong liền sanh ra tịch tỉnh nhẹ nhàng, do vì tịch tỉnh nên tâm của Như Lai, chư Như Lai mười phương thế giới hiện hiện ở trong cái bóng ở trong tâm của hành giả, giống như bóng hiện ở trong gương. Cái gương chuyện này gọi là samatha. Samatha là tu chỉ. Thì Đức Phật nói điều thứ nhất là phải thấy được Phật tánh trong mình trước. Cái này lối tu này á, lối tu định này là cái dùng cái Phật tánh ở trong lòng mình để mà tu, chứ không phải là dùng cái gì nữa. Cái cách tu thiền này á, không có phải thiền của những cái thiền khác mà mình ngồi mình thở vô đếm một, thở ra đếm hai, thở vô đếm ba, thở ra đếm bốn, để mình lấy mỗi cái hơi thở để mà mình định cái tâm mình, phải không? Những cái thiền kia phải lấy hơi thở định cái tâm mình, rồi cái mình đi đứng nằm ngồi mình phải yên lặng tịch tịnh, mình lấy cái những cái khác để mình tu mình. Còn cái này, cái tu này là lấy tánh giác tu, lấy cái tánh giác biến này tu nè. Cho nên cái điều quan trọng thứ nhất trong ba môn này là cái điều kiện tiên quyết là phải thấy được cái Phật tánh trong lòng mình trước. Mình thấy mình có cái tánh biết đó thì mới tu được, còn không thì nó không. Đây này, quý vị coi nè, Đức Phật nói đấy. Samatha tất nhiên là tu chỉ. Chỉ là ngừng lại. Chỉ là ngừng lại, là định lại. Cái tâm của mình đang bám theo vọng tưởng điên đảo cái suy luận thì mình ngừng lại. Mình biết mình đang bám theo suy luận thì nó ngừng. Phải lấy cái biết ra thì nó ngừng. Mình giận, phải không? Mình đang giận, cái mình không biết mình đang giận thì nó giận hoài, mà mình biết mình đang giận thì nó ngừng. Đó, mình biết mình đang vọng tưởng điên đảo, mình biết mình đang vọng tưởng điên đảo, mình cứ biết nó ra, nó hiện ra bên ngoài, nó nhìn vô thấy mình vọng tưởng điên đảo, cái nó ngừng. Bây giờ điều tiên quyết á, cái chỉ này là gì? Chỉ là dừng lại cái tâm thức phân tích đi, biết không? Cái tâm thức phân tích chuyện này chuyện kia chứ không phải cái biết nha. Cái biết nó khác á. Chỉ tức như là chặn đứng vọng tưởng, là không có cho nó vọng tưởng nữa. Chỉ tức như là ngăn dứt vọng niệm đi, không có cho nó bám theo những cái chuyện để mà bám theo sáu trần để mà suy luận đó. Cái tu để trước đó, ngày đang định huệ là cuối cùng Đức Phật nói á, chỉ có sáu căn cộng bám theo sáu trần mà không thấy cộng với sáu trần mà không có bám theo suy luận là gọi là đi trở về tánh duyên giác đó. Dễ như vậy á. Nhưng mà khi mình làm vậy thì mình phải có cái tánh giác biết này hiện ra. Cái tánh giác này hiện ra mới biết được nó bám, phải không? Cho nên á, Chỉ tức nghĩa là ngăn, ngăn dứt vọng niệm. Chỉ tức nghĩa là vọng, tiếp vọng không bám theo để suy luận, là chỉ đó, ngừng lại, phải không? Chỉ tức nghĩa là vì là hiện nay, tại đây, giờ bây giờ, hiện nay, tại đây bây giờ thôi, không nhớ chuyện qua, không nhớ chuyện mà quá, không suy luận chuyện gì hết á. Hiện nay mình đang ngồi đây mà, phải không? Nhớ chuyện qua làm gì? Tức nghĩa là chỉ. Còn ấy mới nhớ chuyện qua là nó trôi, phải không? À, bây giờ tu chỉ thì có ba giai đoạn. Tu có chỉ là có ba giai đoạn. Thứ nhất á, là điều tiên nhất là phải nhận rõ tánh giác sẵn có ở nơi mình. Cái gì nhận được chưa? Nhận rồi, phải không? Biết, ai cũng có cái tánh giác biết á. Tôi đói, tôi biết tôi đói nè. Tôi bị người ta chửi, tôi biết ta bị chửi. Tôi vui, tôi biết tôi vui. Tôi bị, tôi biết tôi buồn. Có phải không? Nhận rõ cái tánh giác sẵn có nơi mình cái đã. Rồi từ cái tánh giác này mới soi xuống tu hai hóa này nè, nương theo cái tánh giác mà mình nhận rõ đó, làm hạnh tu để mình lấy nó làm cái đèn binh đó, phải không? Mình khởi ra nguyện trí, khởi ra cái nguyện trí năm giác để mình soi lại những cái vọng niệm, phải không? Cái tánh giác này khi mà nó bình thường á thì nó không gì hết á, mà khi nó thành ra cái diệu dụng á, để mà nó trừ những cái vọng tưởng á, thì nó sinh ra một cái khác, cái diệu dụng để nó làm. Cũng như cái điện điện này nè, điện á bình thường nó không gì hết á, nhưng mà nó muốn có cái diệu dụng để giúp ai thì nó, hoặc là nó biến ra thành ánh sáng, hoặc nó biến ra thành cái nóng ở trong lò, phải không? Hoặc nó biến ra thành gió trong cái quạt để mà nó xài, phải không? Đã hiểu gì không? Cái tánh giác biến này á, nó bình thường á, nó biết thôi, nhưng mà đi khi mà nó muốn để mà nó tu bên cái gì để trừ vọng niệm, nó phải biến ra cái trí, mà cái trí này trí huyễn là cái năng giác, cái năng giác cuối cùng rồi phải bỏ đó, hiểu không? Nếu mà còn là nó còn kệ. Rồi này, nương theo cái tánh giác làm hạnh tu nè, nương theo tánh giác ở trên này làm cái hạnh tu, khởi ra cái huyễn trí năng giác, hiểu không? Xoay tỏ để lóng sạch hết vọng niệm đi, không? Xong rồi lóng sạch hết vọng niệm rồi, khi tâm đã sạch hết bóng dáng pháp trần rồi thì tâm được lộng lẽ trong sáng như tấm gương vậy đó. Giờ thứ hai là nó lóng hết pháp trần vọng niệm luôn, nó soi vô thì nó giống như khi đó cái tâm mình không có bóng dáng gì đó, như tấm gương. Thì khi cái tâm mà nó lặng lẽ, nó bóng như cái tấm gương rồi á, thì lúc đó hình ảnh chư Phật hiện rõ trong tâm của cái người đó mới là đắc pháp. Nếu cái tâm mình còn đó là mình còn phải luyện tập, mình phải luyện hoài, mình phải soi tỏ hoài. Bây giờ cái giai đoạn thứ thứ này là áp dụng này, áp dụng đó là cái lý thuyết rồi Phật nói thôi, bây giờ phải áp dụng, thấy không? Khi mà cái tánh nguyên giác của mình là cái tánh giác sẵn có trong lòng mình đây, nó bình thường không thấy gì hết, không thấy nó. Nhưng mà khi mình vận dụng để nó làm hạnh tu á, để mình soi tỏ vọng niệm trong lòng mình, cái vọng niệm, cái buồn khổ, cái điên đảo vọng tưởng nó hiện ra trong lòng mình, cái đầu mình muốn trừ nó, phải không? Thì mình phải vận dụng cái biết của mình nè để mình trừ nó. Thì cái biết mình nó liền ra, nó sanh ra cái trí nguyện năng soi nè, bắt đầu nó soi, thấy không? Thường thường nó sanh ra một cái năng giác để nó soi cái gì đó, gọi là sở giác, là cái đối tượng của nó soi, nó muốn soi cái gì, nói là nhưng mà nó muốn soi cái gì, nó soi cái vọng niệm, phải không? Đó, khi mà muốn tu nó có cái vọng niệm để nó soi, nó biết, phải không? Thì nó sanh ra cái năng giác là sở giác, hai món liền cái cấp à. Thì cái năng giác này á còn gọi là huyễn trí năng chiếu soi, nó sanh ra để nó soi mày phiền não gì không nên, phải không? Cái vọng niệm này á là do những cái vọng động điên đảo, nó sẽ dẫn mày vào ở trong địa ngục nè. Vọng niệm này nó sanh ra cái phiền não vọng động nè, phải không? Và phiền não vọng động này mày phải tạo nghiệp, phải không? Tạo nghiệp mày phải trả nghiệp, mày phải luân hồi. Bây giờ mày phải bỏ, nó sanh ra cái trí nguyện để nó suy luận, rồi nó bỏ cái thằng này, hiểu không? Khi nó bỏ thằng này thì cái nguyện trí năng soi này á, khi mà nó hiểu rồi thì nó không theo vọng niệm, nó không bám theo những cái pháp trần nữa, mắt thấy tai nghe chuyện gì thấy kệ, chỉ thấy và biết thôi, không suy luận. Không suy luận tức như là cái vọng niệm này hết, cái vọng niệm này nó hết rồi thì nó còn cái nguyện trí năng soi, nó còn nè, thấy không? Nó hết rồi, đâu có soi nữa đâu, nhưng mà nó còn. Cái vọng niệm hết thì nó hết rồi, phải không? Thì cái trí năng sơ này còn mình phải bỏ luôn cái này nè, chứ còn không nó kẹt ở đây, nó kẹt ở đây là phần ngu đó, nó kẹt ở đây. Mà bây giờ mình bỏ luôn cái nguyện trí năng sơ này, bỏ luôn cái nguyện trí dụng tâm này đi, thì á năng giác là sở giác hết, phải không? Năng giác sở giác hết rồi, năng và sở đều dứt rồi. Lúc đó khi mà năng với sở dứt đi, cái dụng tâm mất đi và cái đối tượng mất đi, thì cái tánh nguyên giác phi nguyện này mới hiện ra. Lúc đó cái tâm của mình nó không có bóng, cái tâm nó tròn đầy trong như là cái gương vậy, phải không? Nguyện đấy là cái biết của mình đó. Bây giờ ai giận á, ví dụ như á, bây giờ mà ông xã không chửi con một câu phải không, là con biết con đang bị ông chửi phải không? Bây giờ á, con phiền, con buồn quá, con buồn phải không? Bây giờ con muốn bỏ cái buồn, con muốn bỏ cái buồn, là muốn bỏ cái buồn lại đây nè, con có cái ý nghĩ trong này nè, là nó thành cái trí. Bây giờ tôi muốn bỏ cái buồn phiền này đi, phải không? Là nó thành cái nguyện trí để mà nó bỏ cái buồn phiền, mình bị chửi đó. Cái bình thường nó là năng giác nó chỉ biết thôi, nhưng mà bà quá con muốn, con có cái ý muốn là con tiêu diệt cái phiền não, cái đó cái muốn mà tiêu diệt phiền não là cái nguyện trí đó. Nó sanh ra cái trí huệ để mà soi cái kia là không đúng để mình bỏ, hiểu không? Nhưng mà cái chuyện kia nó xảy ra cho mình cứ muốn soi tỏ nó, mình thấy nó không đúng để mình bỏ, nhưng mà khi